Trạng Nguyên Giáp Hải. Làng Vĩnh, trên bến dưới thuyền, có một người đàn bà nghèo bán quán ở bên sông, một mẹ một con lầm lũi. Người mẹ như có điều gì u uất. Một hôm, có một khách thương từ bến tìm đến làng, hỏi vào nhà ở trọ. Khi khách bỏ mũ chụp trên đầu, người mẹ hốt kêu lên một tiếng: "Ông đấy à, ông còn tìm về đây mà làm gì? Mẹ con tôi chịu nhục nhã ở cái làng này hàng chục năm nay đã đủ lắm rồi. Tôi muốn đón thằng Hải đi, nuôi dạy cho nó nên người. Tôi chỉ có mình nó, trót gian díu với ông mà có. Bởi nó không có bố, nên mới không mang họ ai. Người ta họ nọ họ kia, nó chỉ có đọc một cái tên là Hải thôi. Có một ông đồ thấy nó thông minh, cho nó một chữ giáp ở trên đầu, nó làm gì ra họ?" Người lái buôn ôm tồn nói: "Ấy là ông ta muốn đè đầu cưỡi cổ thiên hạ đấy. Giáp là đầu mà. Thôi, nó ở với bà, mẹ vất vả, con vất vả. Tôi xem ra nó ngoan, dễ thương mẹ mà bỏ học. Chi bằng bà giao nó cho tôi. Cứ cho là bà bán nó, tôi sẽ để lại cho bà ít tiền bạc, xây lấy ngôi nhà, tậu lấy mấy sào ruộng, gọi em gọi cháu đến giúp đỡ. Cũng không đến nỗi trống trải một mình đâu. Hàng năm, tôi sẽ cho nó về thăm bà." Nghĩa cũ, tình xưa, người đàn bà làng Vĩnh đành thuận theo. Người lái buôn mang Giáp Hải về nuôi nấng, cho học hành chu đáo. Năm Mậu Tuất, niên hiệu đại chính nhà Mạc, nộp quyển đi thi, đỗ trạng, vinh quy về làng, đón mẹ lên kinh thành phụng dưỡng. Năm ấy mới 23 tuổi. Giáp Hải lúc đầu làm quan ở viện Hàn Lâm, sau thường được cử vào sứ bộ lên Nam Quan bàn việc đất đai biên giới. Giáp Hải vì công việc phải đi, song nghĩ đến chuyện Mạc Đăng Dung vì muốn yên bề chinh chiến phía Bắc, cắt trả lại bốn động vốn thuộc vùng tranh chấp xưa nay để mong được phong là An Nam quốc vương, trong bụng không phục. Lại xem qua thư từ ban giao, thấy có chép lời tâu của Mao Bá Ôn tâu với vua Gia Tỉnh nhà Minh rằng: "Mạc Đăng Dung tự trói mình ở cửa ải, dâng lễ xin hàng. Xin tuân theo chính sách của thiên triều, tự tước bỏ tước hiệu, xin được phong làm quốc vương An Nam." Thì cao mày lại, nhưng cũng lẳng lặng không nói gì. Sứ bộ nhà Minh nào có chịu yên, lại muốn sách diễu, mượn cớ địa danh cũ, mới để bàn đi, tính lại có lợi cho họ. Ông theo sứ bộ lên Lạng Sơn, quan chánh sứ có gì cần biện bác đều mời ông đối đáp với quan lại nhà Minh. Giáp Hải nhờ đọc nhiều sách, viện dẫn chứng cứ đầy đủ, từ đời nội thuộc trải qua các đời Ngô, Đinh, Lý, Trần, chính xác đến từng cột mốc, từng dòng suối, quả gò, quan nhà Minh chịu không làm gì nổi. Trong lúc chờ đợi hai bên trao đổi, họ thường mượn văn chương để thử tài, lấy thời thế gợi hỏi để biết thiên kiến. Giáp Hải đều cứ lấy kiến thức và cách xử thế của mình mà trả lời. Sức học của ông vượt trội hơn hẳn mọi người. Quan chánh sứ rất phục, do đó phía nhà Minh, từ quân lính cho đến phó sứ, ai cũng nể trọng. Khi Giáp Hải đến quán dịch bàn bạc, họ đều kính cẩn chào Giáp, tuyên phủ mà không dám gọi tên. Hôm ấy, Mạc Kính Điển đi kiệu đến chơi nhà Giáp Hải. Nhà Mạc mới có chuyện tranh nhau ngai vàng. Phạm Tử Nghi muốn lập Mạc Chính Trung nối ngôi, nhưng Mạc Kính Điển và Tôn Thất thì bàn đưa Mạc Phúc Nguyên lên ngôi. Mạc Chính Trung và Phạm Tử Nghi chạy ra Yên Quảng, rồi quấy rối các huyện ven biển Quảng Châu, nên nhà mình rất bực. Mạc Kính Điển phải đốc quân đi đánh, bắt được Tử Nghi, đem về kinh đô chém đầu, rồi gửi sang Trung Hoa tạ lỗi, để tránh việc nhà Minh đem quân sang. Mạc Kính Điển biết Giáp Hải có tài, định tiến cử với vua Mạc, liền đến thăm. Vào trong nhà, Kính Điển thấy phía sau nơi ngồi đọc sách của Giáp Hải có treo đôi câu đối: "Nhai biên ấp thạch xưng tri kỷ, đài lý tầm thi kiến cổ nhân, sườn non vái đá làm tri kỷ, tìm tử trong rêu gặp bạn hiền." Kính Điển cao tráng, tỏ vẻ không bằng lòng. Khi ngồi đàm đạo, Mạc Kính Điển nói: "Vương triều nhà Mạc đang cần tri kỷ đây? Sao ông lại lên tận núi mới thấy được người muốn tìm? Hay lại học chuyện đào tìm, kê khang, mấy lão nhà nho trong rừng trúc cổ hủ ngày xưa? Giáp Hải chắp tay, ung dung trả lời. Đó chỉ là ước muốn, còn dòng đời cuốn mình đi nữa. Đâu đã cho được tùy nghi. Kính Điển sẵn giọng. Ông tài ba hơn người, lẽ ra phải hết lòng giúp triều đình trong lúc mới sáng nghiệp, nhằm vỗ yên trăm họ, sao lại có ý ở ẩn? Giáp Hải nói, kẻ sĩ trong thiên hạ gặp thời nào tiếc sức. Tôi được triều đình tin cậy, giao việc gì cũng cố gắng làm chu đáo, cũng mong giúp được chút đỉnh cho dân cho nước. Còn như chữ nghĩa, viết chơi, treo ở xó nhà, có gì mà bận tâm. Mà Kính Điển thấy Giáp Hải không mặn mà với mình, liền bỏ về và quên luôn việc tiến cử. Giáp Hải không lấy thế làm buồn. Tuy nhiên, một lần mà Kính Điển đem quân đánh họ Trịnh, quân Trịnh phải rút về mạn Nghệ An. Nhưng kéo quân qua Lam Sơn, Giáp Hải ghé vào thăm và có làm thơ cảm khoái. Có viên quan hay xét nét đem việc ấy mách với Mạc Kính Điển. Điển gọi ông vào, hạch hỏi. Ông cứ thật tỏ bày. Kính Điển bực bội, bảo. Ăn cây táo thì rào cây táo, sao lại rào cây xoan? Ông điềm tĩnh trả lời. Công tích của việc tụ nghĩa Lam Sơn đời đời còn ghi nhớ. Ca tụng vua Lê đánh giặc, dựng nghiệp. Tôi nghĩ đó cũng là việc thường làm của đám sĩ phu. Hãy đọc ta nghe. Ông ung dung, cất giọng ngâm đường hoàng. Thăm Lam Sơn Ngẫu Thành. Chú thích, nguyên văn chữ Hán, người viết truyện tạm dịch. Hết chú thích. Xế chiều ghé lại đất Lam Sơn, thành quách một phương, dân một phương. Dịch vải hợp phường, quen nếp cũ. Sen thơm ngút ngát, nọ ai trồng. Hạt về gốc bách, trời đất cổ. Phượng múa non xanh, nhật nguyệt trường. Bia đổ mắt nhìn, ngào ngán nổi. Bình ngô công đức, thật khôn lường. Kinh Điển còn lầm bầm răng đe mấy câu nữa. Giáp Hải cũng không nói gì. Chuyện ấy về Thăng Long, ai cũng được xét công thăng thưởng. Chỉ duy có Giáp Hải không được gì, lại còn bị giáng xuống một tư. Đến khi Mạc Mậu Hợp lên làm vua, ông được trao chức thượng thư bộ lại, kiêm đô ngự sử, tước luân quận công, đứng đầu triều đình. Ông chối từ mấy lần, nhưng không được, liền nói với phu nhân. Ta muốn an phận thủ thường mà không xong. Triều đình đã tin cậy, đành phải hết lòng để cán đáng việc nước thôi. Lúc này, Mạc Kính Điển đã chết, họ Trịnh đã xây dựng được binh quyền, lấn át vua Lê. Từng đem quân ra tận vùng Tam Điệp, Thần Phù, thành thế rất lớn. Nhiều tướng lĩnh nhà Lê theo nhà Mạc, nay lại vào Thanh Hóa để theo vua Lê và họ Trịnh, nội chiến liên miên. Nhà nào cũng có con trai chết trận hoặc tàn tật do những cơn binh lửa. Năm ấy, sao chổi hiện nhiều lần, sáng rực ở phương Nam. Giáp Hải đem dịch số đoán định, cho rằng đất nước còn loạn lạc nhiều năm, dân chúng còn điêu đứng, liền thức nhiều đêm, đem hết tâm huyết viết một bản tấu dài dâng lên vua Mạc, lời lẽ rất thống thiết. Thần xét sao chổi là sao yêu quái, lúc mới mọc dài mà to thì tai biến còn xa, ngắn mà nhỏ thì tai biến sắp tới. Này chính sự mỗi ngày một bậy, không phải chỉ có một việc. Kinh thư có câu, phụng thờ thượng đế, thần kỳ xã tắc, tôn miếu, chỗ nào cũng kính cẩn. Thế mà, nay làm lễ tiên tổ thịt sôi đơn bạc, lễ vật kính dân cẩu thả, không kính cẩn, đó là một điều đáng sợ. Mạnh Tử nói, vua có lòng nhân thì không ai là không có lòng nhân. Nay những người bên cạnh bệ hạ, quen thói nịnh hót, dỗ dành chơi bời, để cầu hợp ý bệ hạ, cùng cấm là chỗ rất nghiêm, mà nay ra vào không cấm, tuyên bố mệnh lệnh và thu nạp lời can là việc rất cẩn thận, mà nay che lấp không thông, ấy là hai điều đáng sợ. Mạnh Tử lại nói, trên dưới tranh nhau thì nước phải nguy. Nay xem quan lại trong ngoài, kể cả chính đáng, thì 10 người chỉ độ 2-3, còn đều đắm đuối về lợi. Nào nhũng lạm quan tước, nào chiếm đoạt ruộng đất. Các quan phiên trấn sách miễu và mua rẻ của dân, không việc gì là không làm. Ấy là ba điều đáng sợ. Tả truyện có nói, nước hỏng là bởi quan lại gian tà. Nay xem quan lại trong ngoài, kẻ chính đáng thì 10 người, chỉ độ 2-3 còn đều là gian tà cả. Khi có sắc, chỉ truyền việc gì thì quan lại dựa vào đấy mà sách nhiễu. Khi có kiện cáo to nhỏ thì đòi tiền đút lót. Không biết đến đâu là cùng. Ấy là bốn điều đáng sợ. Đường Sử có chép, nước nương tựa vào dân. Nay việc công tư đều bị sách nhiễu khổ sở, dân khó lòng sống được. Vậy thì nước nương tựa vào ai? Ấy là năm điều đáng sợ. Trong Tả truyện có câu, đánh trận mà thắng, cốt các tướng phải đồng lòng. Nay tướng suy trái ngược nhau, mỗi người một ý, quân sao thắng được? Ấy là sáu điều đáng sợ. Ngoài ra, còn có việc trái ngược đạo lý, không kể xiết được. Bởi thế, sao chổi hiện ra, điềm tai dị không phải tình cờ. Xin bệ hạ tự răng. Lo sợ, thay đổi việc chính sự thối nát. Khi lòng dân đã hòa, thì ý trời cũng thuận. Nếu bệ hạ chỉ say đắm về sự yên vui, không chịu răng chừa sửa đổi, thì sẽ có ngày nguy vong không sao giữ nổi. Mạc Mậu Hợp đọc bản tấu, không nghe lời Giáp Hải, nhưng vẫn tin dùng. Ít lâu sau, lại thăng cho ông lên chức, Hiếu Bảo, rồi lại cho giữ việc sáu bộ, kiêm Đông Cát đại học sĩ, coi tòa kinh viên, tức sách quận công. Ông Dân Sớ từ chối, Mạc Mậu Hợp không cho. Khi về nhà, phu nhân nói, nhà vua cho ông quyền cao, chức trọng, sao ông cứ từ chối, không sợ bị phật lòng ư? Ông ôn tồn nói, ta làm tể tướng, đâu chỉ vì chức Thiếu Bảo hay chức quận công. Tôi muốn chúa thượng nghe lời ta, làm những điều ta đề xuất, nhưng chức thì cho, việc thì không làm, lời răn thì làm lơ, như chưa hề nhận bản tấu. Ban chức cho ta, chẳng qua cũng là một thứ làm yên lòng kẻ sĩ mà thôi. Liền Dân Sớ xin về trí sĩ, Mạc Mậu Hợp không cho, lại thăng cho chức Thái Bảo. Ông lại khẩn thiết Dân Sớ nữa, Mạc Mậu Hợp biết không giữ nổi nữa, liền cho về. Lúc ấy, ông đã 71 tuổi. Vua Mạc ban cho ông lá cờ, thêu hai hàng chữ: Trạng Nguyên, Tể Tướng, Đẩu Nam Tuấn, Quốc Lão, Đế Sư, Thiên Hạ Tôn. Trạng Nguyên, Tể Tướng, Trời Nam Nhất, Quốc Lão, Đế Sư, Thiên Hạ Tài. Ông đem về, chỉ khi nào vua ngự đến thăm mới lôi ra treo, còn sau đó lại hạ xuống, cất kỹ vào đáy hòm. Ông dành mấy năm cuối đời, soạn sách, ban giao tập, để lại cho đời, và chống gậy trúc đến những nơi am thanh, cảnh vắng. Tiến về Thăng Long. Ngô Văn Sở cải trang làm một thương nhân, đem theo Nguyễn Văn Tuyết vào một quán rượu lạ, gọi món gỏi cá. Chủ quán chạy ra, quán này mới mở, khách chưa đông. Nguyễn Văn Tuyết nói, khi thấy mùi chiên xào, thơm tỏa ra. Đại ca hay đến những đại tửu lâu ở cửa Đông Hà, sao hôm nay lại ra đây? Nguyễn Hiền Đệ ít la cà hơn ta. Quán nào của người Tàu nấu thường ngon. Nếu mới khai trương thì lại càng ngon nữa. Một lúc đĩa cá mang ra, thật hấp dẫn. Cá chiên thịt vàng như tẩm nghệ, được lọc rất mỏng, thái con cờ, để trong bát cho miếng cá được ngâm tẩm. Xe lạc hơi cong lên, trải khắp lên một mặt đĩa cổ màu lam. Bên cạnh đó là một rổ nhỏ bằng tre, nước mây đan rất khéo, chứa đầy rau. Nguyễn Văn Tuyết trong lúc chờ đợi, nhìn những đĩa hành hoa thái đôi, nửa ngọn xanh, nửa củ trắng ngần. Bên cạnh thìa là lá nhỏ, chen nhau, như một cụm rong xanh thật đẹp, những lá khế cũng xanh. Một đĩa bún sợi nhỏ, hòn dẻo, trắng để bên. Hỏa lò đã mang ra. Hầu sáng đặt xanh dày nhỏ và xinh, lên bếp rồi đổ mỡ vào. Một thứ mỡ trong vàng. Ngô Văn Sở bảo, đệ có biết thứ mỡ này là mỡ gì không? Nguyễn Văn Tuyết cười, đệ là người miền trong, đâu có là cánh Bắc Hà như huynh. Không những sành ăn, lại còn hỏi han đến tận gốc gác từng món ăn nữa. Ngô Văn Sở khoái chí, cười phá lên. Phải hiểu công phu của người nấu ăn sành, thì miếng ngon mới nhớ lâu được. Bát mắm tôm chanh đã sủi bọt, Nguyễn Văn Tuyết gọi ớt. Ngô Văn Sở giơ bàn tay, ngăn lại. Món này không thả ớt vào được. Sao thế? Trong đó có một thứ lạ đời, để cứ thưởng thức mà xem. Nguyễn Văn Tuyết ngại cái ông trấn thủ Long Thành này, trận mạc giỏi mà cũng thật sành điệu. Cá tươi đã được đổ vào chảo mỡ nóng, mùi thơm bốc ra, khói bốc lên những tỏa xanh trắng, thật hấp dẫn. Ngô Văn Sở cho thì là, hành, khế vàng với chảo mỡ. Giờ thì mùi chả cá thơm tuyệt, quyện với gia vị rau thơm, làm chảy nước miếng. Rượu nóng đã rót ra bát, ngoài sông gió lạnh thổi vào, hơi se se ở đôi vai, chả cá đã được gắp vào bát. Sau khi lùi vào mắm tôm thật đậm, dùng một đũa bún nhỏ, Nguyễn Văn Tuyết uống rượu, rồi lùa miếng bún chả cá vào miệng, khen ầm lên. Ngon tuyệt! Đệ đã thấy cái bí quyết của món mắm tôm chả cá chưa? Vị gì mà thơm, mà hay thế? Cà cuốn đấy. Ăn chả cá mà không có mắm tôm, cà cuốn là vứt. Mà cà cuốn phải pha hơi đậm kia. Ngô Văn Sở ăn chậm chạp, giảng cho Nguyễn Văn Tuyết. Chợt, Ngô Văn Sở vỗ tay. Khăn tay! Một hầu sáng từ trong nhà ra, đặt một chiếc khăn bông lên bàn cho cả hai người. Chiếc khăn của Nguyễn Văn Tuyết thì ướt, còn của Ngô Văn Sở chỉ ướt hơi hơi. Ngô Văn Sở cầm khăn, đặt vào lòng và rút ra trong khăn một tờ giấy nhỏ, vội đút vào trong ngực áo. Nguyễn Văn Tuyết ngây mặt nhìn. Ngô Văn Sở đưa mắt. Nguyễn Văn Tuyết lại cúi xuống ăn, miệng lại buộc lên khen. Ngon quá! Ngon quá! Khi ra khỏi quán, Ngô Văn Sở bị Nguyễn Văn Tuyết vỗ vào vai thật mạnh. Tôi không ngờ huynh lại lợi hại đến như thế. Ở đất Thăng Long này, không lợi hại thì làm sao chọi được với đám sĩ phu Bắc Hà. Khi anh vào theo Bắc Bình Vương, chúng tôi chỉ coi anh là loại võ biền như chúng tôi. Hóa ra, anh trong bụng cũng chứa đầy đủ kinh luân nữa. Mấy đám giặc ở tứ trấn, anh dẹp yên được cả. Giỏi lắm. Cái thứ mượn nghĩa phò lê, phò thì ít mà cướp của dân thì nhiều. Quân Âu Hợp ấy hà tất phải bận tâm. Cái ta lo là nhà Thanh nghe đám cựu thần nhà Lê xin viện binh. Chúng đã cử tổng đốc Lưỡng Quảng, đem 20 vạn quân sắp kéo sang Thăng Long rồi. Ngô Văn Sở vỗ vào ngực áo. Ngày giờ tiến quân, kế hoạch của chúng ta đã ở trong tờ giấy đây rồi. Hóa ra chủ quán người Tàu này là phản gián cho quân Thanh, và anh đã cài người làm hầu sáng cho chúng để mọi tin. Ngô Văn Sở mỉm cười, chợt thấy một khách thương người Hoa đi qua. Sở lại hỏi Tuyết, thế nào, chả cá của quán ta vừa ăn, được đấy chứ? Nguyễn Văn Tuyết lại khen, ngon tuyệt, ngon tuyệt. Ngô Văn Sở cưỡi ngựa đi thăm thú một vòng thành. Kinh thành Thăng Long có những thứ cuốn hút hồn ông trong lặng lẽ. Một xóm kỹ nữ với những giọng hát, những điệu múa mà đã đến một hai lần đều lăn lóc. Cuộc đời giang hồ của Ngô Văn Sở làm sao thoát được những thú ca lâu. Bây giờ, phương diện quốc gia lối chơi cũng phải khác. Trong các tướng do Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ để lại, có Nguyễn Văn Dụng, Phan Văn Lâm và Nguyễn Văn Tuyết đều là tướng giỏi của mình chủ. Ông thân với Tuyết hơn cả. Dụng hơi khắc khổ, lần trầm tĩnh, chỉ có Tuyết là hồn nhiên, máu lưu đảng đôi lúc lại bốc lên trong những cuộc bàn nhậu về võ nghệ hoặc thú ngang dọc trời đất. Gần đây, việc tham mưu binh lược có thêm Ngô Thì Nhậm, năm con người này quyết định mọi việc của thành Thăng Long. Ngô Văn Sở cho đây là gốc của văn hiến Đại Việt. Những triều vua lớn đều chọn kinh đô ở chỗ này. Đất học, đất buôn, đất nghề, đất võ. Cửa hiệu ra cửa hiệu, tơ lụa, tán lọng, phố thợ may, phố cá, phố mắm, lại có cả phố bán cỏ cho voi, bán lọng cho quan. Trường ra trường, thầy ra thầy, học trò ra học trò. Trường giám loạn lạc thế mà vẫn đông nghịch người bình văn. một chàng thư sinh áo xanh quen, cũng có thể đối thoại cả ngày với quan tổng trấn. Thích thật. Thế mà cái đất nghìn năm văn vật này sắp sửa lại phải trải qua một phen binh lửa. Ngô Văn Sở nói với Chương phủ Nguyễn Văn Dụng: "Sức xuống cho các phủ huyện xung quanh Long Thành. Phải lo giữ vững lòng dân không được hỗn loạn. Phải lo thuyền bè vượt sông và cho quân sĩ tuần hành liên tục năm canh để tránh bọn đạo chích trèo tường khoét vách hoặc chặn đường lấy tiền, cướp của dân chúng. Ở Long Thành, ai gan góc ở lại buôn bán thì cứ ở lại. Ai sợ giặc muốn chạy loạn thì tuần tự mà đi về quê quán hoặc tìm nơi hẻo lánh xa kinh thành mà tránh." Ông cho tăng quân canh gác ở năm cửa ô, lại phái một đạo binh lớn đóng ở Bồ Đề, một đạo binh gồm 300 quân, dùng thuyền chiến và quân kỵ tuần sát phía trước và dọc sông Như Nguyệt. Rồi ông về trướng cho gọi Ngô Thị Nhậm đến. Ông đưa bài hịch của Tôn Sĩ Nghị cho Ngô Thị Nhậm đọc: "Giấy nước đã diệt, núi dòng đã tuyệt. Việc đáng làm nào kẻ nơi mang rợ, xa xôi, vớt người bị chìm, cứu kẻ bị thiêu. Đừng chẳng được, phải dùng cung tên binh lính. Nghĩ họ Lê ở An Nam, vốn là cống thần của Thiên Triều. 300 năm sản vật tiến dân, kính theo chức phận, 15 lỗ đất phong chia cắt, gồm có nước nhà. Thế mà, khoảng năm Càn Long, tù trưởng trong nước là bọn Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, giấy quân làm loạn, đánh phá La Thành. Vua Lê, trước lo sợ mà phải qua đời, tự tôn là Duy Kỳ phiêu bạc ra ngoài. Bề tôi cũ là Nguyễn Huy Túc, đem mẹ và vợ, tự tôn, chạy sang nội địa, tha thiết xin quân cứu viện. Sau khi hỏi rõ bọn Túc thì tự tôn hiệu nương náu ở vùng Kinh Bắc, Lạng Sơn, thần dân còn nhớ chủ cũ. Nguyễn Nhạc là quân mọi rợ như giống trâu dê, quen thói hung tợn của loài lang sói. Đến đâu cướp bóc đó, trăm họ oán đến xương tủy. Từ một tên dân biên thùy nổi dậy, càng phạm luân thường, làm trái đạo lý, đạo trời không thể dung tha, lại dám hoành hành ở nội địa, bạo ngược, tàn hại bách tính. Hiện đã đem việc này tâu lên, vân được đức đại hoàng đế thương xót đến họ Lê tan nát, không nỡ để giao châu làm thang, đặt cách giao quan đốc phủ đeo ấn, chinh mang đại tướng quân, điều động 50 vạn quân thẳng tới La Thành, trị tội bọn Nguyễn Nhạc, không để chúng trốn thoát hình phạt của trời. Dân nước Nam đời đời tôn đội vua Lê, nhờ ơn nuôi dưỡng đã lâu, trí năng chưa mất, tình cảm đang còn, không thể để mất lương tâm cho trời, bỏ vua theo giặc. Kẻ nào có thể xướng trước tiếng nghĩa, dựa vào Thiên Triều làm nơi cứu viện, nhóm hợp các người đồng chí, ra sức trừ diệt quân thù, cửa ải hát khúc khải ca, suý phủ dâng lên công trạng, sẽ được các đất chi phong, hưởng chung phước lộc với họ Lê như họ Trịnh thổi trước." Hịch văn đưa tới, quân lính đều nên hăng hái. "Mà giáo mát của các người mà chống lại quân thù của nhà vua, đồng lòng công sức, ắt có công lao. Rồi sẽ ngửa trong ban thưởng ở cửa quân, giữ mãi phúc chung trong nước, hãy cố gắng lên." Ngô Văn Sở hỏi: "Hịch của Tôn Sĩ Nghị chắc là do bọn Nguyễn Huy Túc, Lê Quỳnh soạn cho, lời lẽ sặc mùi khổng mạnh. Chỉ tiếc là bọn cổng rắn cắn gà nhà ấy bớt bớt như cây trang bóng rợp. Còn Tôn Sĩ Nghị thì vốn là kẻ muốn lập công ở ngoài biên, nếu thắng thì về triều làm quan lớn. Nghe đâu nghĩ là phe cánh của Hòa Thân. Thế giặc lớn thế, ông Nhậm tính thế nào?" Ngô Thị Nhậm hỏi lại: "Đại tư Mã Phương Lược đã sẵn, xin cho nghe những điều tâm huyết." Ngô Văn Sở nói: "Đại vương khi trở về Phú Xuân, giao công việc Bắc Hà cho mấy người chúng ta. Ông là người gốc ở đây, nhà mấy đời là danh gia thế phiệt, lại am tường binh thư, hiểu tình thế. Thế giặc không phải nhỏ. 50 vạn quân mà Tôn Sĩ Nghị rao lên trong tờ chiếu, không hẳn là không đến thế. Càn Long rất muốn bình định các nước láng giềng để tỏ uy vũ của Thiên Triều, lại là một triều vua giàu thịnh, không thể coi thường. Song địch nghe bọn cựu thần nhà Lê đánh giá quân Tây Sơn không hơn một đám giặc cỏ, lại tưởng như cất quân là thắng. Đó là phép tối kỵ của người cầm quân. Ngô Thì Nhậm biết Ngô Văn Sở là tướng tin cậy của vua Quang Trung, lại là người biết việc. Chẳng thế mà lo trấn giữ cả một miền đất rộng lớn. Với tài tế thế kinh bang, ông coi núi Việt như không, phong độ vẫn thư nhàn. Công việc đánh dẹp, chấn hưng buôn bán ở Long Thành đều hiệu quả, khiến Ngô Thì Nhậm cũng phải phục. Nhưng thấy tướng Tây Sơn, xem ra muốn đánh một trận với quân Thanh ra sao, thì ra liền hỏi khích. Giặc 50 vạn quân dẫu lớn, nhưng chắc gì đã mạnh. Tướng cầm quân nơi xa, nếu thấy giặc mà bỏ thành lui, e rằng ăn nói sao với đại vương. Ngô Văn Sở đứng dậy, đi lại trong trướng, nói: mấy đêm nay ta thức trắng, nghĩ chính ra rồi. Đánh quân ngoại xâm cũng có 5-7 cách. Ngô Vương Quyền, Lý Thường Kiệt đều dàn quân phá tan giặc ngay lúc chúng kéo sang. Nhưng nhà Trần thì dĩ giật đãi lao ở hai lần trước. Còn lần sau thắng lớn thì lại diệt lương của Trương Văn Hồ ở Văn Đồn. Bầy thủy chiến lớn ở Bạch Đằng bẻ gãy một cánh quân mạnh nhất, khiến thoát hoang. Phải không đánh mà chạy, vậy là cầm quân phải tùy ở thời thế và lực. Tướng quân chủ trương đánh hay lui quân? Ta nghĩ là lui quân đúng hơn. Bởi đại quân của Tây Sơn hiện nay do Bắc Bình Vương thống lĩnh, ta chỉ là tướng ngoài biên. Nhưng thực lực quân Tây Sơn ở Bắc Hà cũng không phải là nhỏ. Nếu chống giặc, dù có thắng, thì cũng không thể thắng trọn với đội quân Thanh khổng lồ kia. Còn nếu thua, thì khó mà hợp sức, để khi đại vương mang quân ra, có đủ thế và lực để phá giặc. Ngô Thì Nhậm gật đầu liên hồi, bảo: tôi cũng nghĩ như thế. Tình quân Thanh kéo sang, hẳn đại vương đã biết. Phương lược đại vương hẳn đã trù liệu. Xét về thời, thì hiện nay lòng người vẫn nhớ nhà Lê. Binh mã ngoài các đạo quân trong năm ra, quy củ nền nếp. Còn các cơ binh mới tuyển, đâu đã yên lòng, hết lòng với nhà Tây Sơn. Đại tư mã hẳn thừa biết, hàng đêm hiện nay, cơ binh quân ngoài Bắc, đêm nào cũng có lính bỏ trốn. Binh pháp có nói, thế và lực ở trong tay, mạnh hay yếu, do mình, kéo che đậy không khi nào không thắng, vụng che đậy không khi nào không thua. Ngô Văn Sở tâm đắc lắm, gọi rượu ra uống với Ngô Thì Nhậm. Nguyễn Huệ đã lên ngôi chí tôn, lấy vương hiệu là Quang Trung. Sau khi được nghe đô đốc Nguyễn Văn Tuyết do Ngô Văn Sở phái đem ngựa xích kỳ, đi suốt ngày đêm vào Phú Xuân, nói rõ thế giặc, mưu lược của đại tư mã, vua rất vui, bảo Tuyết: các ông lo việc ở ngoài ấy rất cẩn trọng, trẫm rất yên lòng. Quân Thanh 50 vạn lại do viên tướng Văn không ra văn, võ không ra võ ấy cầm quân, ta xá gì. Dù đã giáp Tết, song Quang Trung vẫn đem đại quân thần tốc ra Bắc. Khi đến núi Tam Điệp, Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân ra đón, đều đặt gươm trên lưng, tỏ ý xin chịu tội để giặc kéo vào Thăng Long. Quang Trung phẩy tay bảo đứng dậy, cười rồi nói: tướng ngoài biên trước thế giặc lớn, xử sự vậy là khôn ngoan rồi. Các ngươi giữ toàn binh lực chờ phương lực của ta, lại biết đánh biết lui, thế là tỏ ra biết làm tướng, biết cầm quân, ta làm sao trách phạt nổi. Có điều việc quân phải biết nắm thời cơ. Ta hẹn các ngươi không ăn Tết ở Tam Điệp mà ăn Tết ở Thăng Long. Rồi đem các tướng vào trướng bàn ngay việc tiến quân đánh giặc. Chiều 30 Tết, Quang Trung cử đại tư mã Ngô Văn Sở theo vua nắm trung quân, điều hành chiến dịch. Nội hầu Phan Văn Lân làm tiên phong, nắm tiền quân. Đô đốc Lộc Đốc chiến hậu quân, đem quân thủy vào Lục Đầu Giang chặn địch. Đô đốc Tuyết đem 3.000 quân thủy bộ theo đường biển đổ quân kinh lý đất Hải Dương, tạo thế tung, hứng. Đô đốc Lộc tiến quân ngay, tắt đường sớm ém quân ở vùng Nhã Nam, Yên Thế, để chặn đường quân Thanh nếu chúng đổ về phía ấy. Đô đốc Long nắm hữu quân, trong đó có tượng binh và kỵ binh theo đường núi qua huyện Chương Đức, tiến thẳng về Nhân Mục, đánh vào đồn của Thái Thú Điền Châu Sầm Nghi Đống. Đô đốc Bảo cũng đem tượng binh, kỵ binh theo ngã Sơn Minh, tiến ra làng Đại Án, Thanh Trì để yểm trợ cho cánh hữu quân của Đô đốc Long. 5 đạo quân hùng dũng tiến theo hướng Bắc. Ngô Văn Sở theo Quang Trung, đúng mồng 3 Tết Kỷ Dậu đến Hạ Hồi, dùng loa, nửa đêm bắt loa đốc chiến. Hàng ngàn quân luân phiên nghe loa giả rang, hò reo đánh giặc. Tướng giặc là Thương Duy Thăng, mất vía treo cờ trắng, mở thành ra hàng. Lương thực và khí giới được Ngô Văn Sở cho thu hết, chở sang làng bên, lập kho dự trữ, cử một đạo quân nhỏ trông coi. Sở được lệnh vua Quang Trung đốc quân đánh Hạ Hồi. Để công thành một lần xông lên là thắng, vua sai Ngô Văn Sở làm gấp trong đêm 28 mộc đặc biệt cho đội công thành. Ngô Văn Sở truyền lấy lính thợ trong đêm, lấy 60 tấm ván, ghép 3 tấm làm một tấm mộc, ngoài lấy rơm dấp nước cuốn chặt lên mặt, được 20 bức. Vua cho 10 người lính khỏe, thiện chiến, dắt đoản đao. Phía sau, 20 người cầm binh khí theo sau, dàn hàng chữ nhất xông lên. Trống trận đã thúc, quân tiên phong đánh đồn Ngọc Hồi. 300 quân mang mộc, dàn hàng, tiến sát chân thành. Hỏa hổ nổ vang, tên của giặc bắn vào, bị che hết. Gió thổi tạ khói hỏa hổ làm quân thành sặc sụa. Quân Tây Sơn đã nhất tề xông lên thành, chém rụng hàng chục đầu giặc cùng một lúc. Hỗn chiến xảy ra trên mặt thành đất. Thế quân Tây Sơn rất mạnh, quân thành tán loạn, giẫm đạp lên nhau mà chết. Thái thú Điền Châu lên gò ốc, buộc dây vào cành cây thắt cổ chết. Quân thanh chạy tỏa ra phía thanh trì, thì bị quân voi của đô đốc Long xéo chết. Quân ngựa đến, lại giết thêm và bắt sống rất nhiều giặc. Đô đốc Long dẫn quân thẳng vào Thăng Long. Vua Quang Trung cùng Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân đánh tan đồn Ngọc Hồi, cũng dẫn quân tiến thẳng qua cửa ô, tức tốc vào thành. Tôn Sĩ Nghị thấy quân ở hai đồn Ngọc Hồi, Hạ Hồi vỡ thành chạy về. Không ngờ quân Tây Sơn lại như quân trời, triển đến nhanh như thế, liền thu vội ấn tính, ra lệnh lui quân, kéo qua cầu phao sông Nhĩ Hà, chạy về hướng Bắc. Quân lính, người ngựa, chen nhau, cầu sập, xác người chết ứ cả dòng sông. Chiêu Thống và đám cựu thần nhà Lê cũng vội qua sông, mạnh ai nấy chạy. Vua Quang Trung ban chiếu tuyên công trạng tướng sĩ, vỗ về dân Thăng Long. Cửa hàng lại mở, dân chúng đón quân lính Tây Sơn rất nhiệt tình. Các làng ven đô đua nhau đem bánh, rượu thịt vào bán hoặc tặng cho quân sĩ. Ngô Văn Sở lại kéo nội hầu Phan Văn Lân đến một tửu quán. Lân bảo: Hoàng đế rất vui, quên cả chuyện tôi thất trận ở sông Như Nguyệt. Cũng là nhờ đại tư mã tàu trình cũng qua loa. Sở nói: Ta biết ông đem quân đi bữa ấy là thua, xong không cản. Biết đâu, người như ông lại không làm nên chuyện. Vả lại, cũng thử xem quân tướng nhà Thanh binh pháp ra sao. Ông tưởng ta không nói kỹ với hoàng thượng ư? Hoàng thượng nghe rồi, xua tay bảo: Chuyện nhỏ, bây giờ là lo phá giặc. Kể cũng là kỳ công. Ta không ngờ, chỉ 5 ngày mà đức vua đã đánh bay cả mấy chục vạn quân Thanh. Ngô Văn Sở nâng rượu lên, mời Phan Văn Lân, rồi bảo: Thì hoàng thượng đã nói với đô đốc Tuyết rằng, Chinh Nam đại tướng quân Tôn Sĩ Nghị là một kẻ văn chẳng ra văn, võ chẳng ra võ mà. Cả hai cùng cười vang, nhấp rượu, chén với món chả sâm cầm.